giới thiệu tác phẩm Phật học tinh hoa của tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần, chương thứ tư, duyên sinh quang. Bàn đến nguyên do sinh ra vạn tướng thì nhà Phật dùng đến thuyết nhân duyên quả báo, thường gọi tắt là nhân quả. Kinh dạy rằng nhất thiết pháp nhân duyên sinh, nghĩa là tất cả các pháp, vạn sự vạn vật đều do nhân duyên mà sinh ra. Lại cũng nói ly nhân duyên biệt vô ngã. Rời bỏ nhân duyên ra, không còn gì gọi là ngã, tức ta nữa cả. Nghĩa là tất cả sự vật không sự vật nào có tự tính, mà chỉ nhờ có nhân duyên hội lại mới thấy in tuồn như có. Nhân, nguyên nghĩa là hột giống, tức là những sự vật có cái năng lực sinh sản ra quả, nghĩa đen là trái. Duyên là những sự vật bổ trợ cho nhân, giúp cho nhân sinh ra quả. Tỉ như hột lúa có cái sức phát sinh ra cây lúa thì hột lúa là nhân, cây lúa là quả. Mà tất cả những điều kiện thuận tiện như đất, nước, phân, vân vân giúp cho hột lúa sinh ra cây lúa đều gọi là duyên. Nhân duyên hòa hợp với nhau mới sinh ra vạn pháp. Nếu có nhân mà không có duyên thì cái nhân dù có sức năng sinh ra cũng không làm sao quả được. Nếu chỉ có duyên mà chẳng có nhân thì cũng không thể nào sinh ra quả được. Tóm lại, có nhân và có duyên mới có thể sinh ra vạn pháp. Nhân và duyên kể ra thì vô cùng. Thường thì cái quả không bao giờ do một nhân duy nhất mà thành, mà do nhiều nhân hợp với nhau mới có được một cái quả hiện ra. Nhân có nhiều thứ mà duyên cũng có nhiều loại, thường lẫn lộn với nhau, cho nên mới nói rằng không vật nào sinh ra vật nào, tức vô sinh. Phật nói về nhân có hai thuyết, thuyết sáu nhân và thuyết mười nhân. Thuyết sáu nhân thì ở trong Cu Xá Luận, còn thuyết mười nhân là ở trong Du Già Luận. Thuyết mười nhân thực sự là đem phạm vi của nhân mà mở rộng thêm, gồm cả duyên trong đó. Mười nhân là: một, tùy thuyết nhân; hai, quán đại nhân; ba, khiên dẫn nhân; bốn, nhiếp thọ nhân; năm, sinh khởi nhân; sáu, dẫn phát nhân; bảy, định dị nhân; tám, đồng sự nhân; chín, tương vi nhân; 10. Bất tương vi nhân. Sự chia nhân ra làm 10 loại kể ra cũng tinh tế thật. Tuy chia ra làm 10, nhưng kỳ thực sự vật nào hiện ra đều đã gồm đủ cả 10 nhân ấy, mặc dù mỗi nhân đều có phần sự riêng khác nhau. 1. Tùy thuyết, nghĩa là tùy lời nói, bởi có nói ra, có danh từ kêu gọi mới có sự ấy, vật ấy. Tỉ như có thiên hà cùng gọi trái cam nên mới thành trái cam. Nếu không ai gọi nó là trái cam, cũng không định tính chất nó là tính chất trái cam, thì chắc không thể nào biết nó là trái cam. Tùy theo lời nói cũng có thể tạo thành các pháp, nên mới gọi là tùy thuyết nhân. 2. Quán đãi là xem xét về chỗ đời trong, cũng như có xét rõ được cái công dụng của trái cam đối với thân thể sức khỏe của ta, ta mới trồng nó, và nhân đó mà nó mới có. 3. Khiên dẫn là dìu dắt hay dẫn dắt, như có hột cam mới có cây cam, và có cây cam mới có trái cam khác. Trái này sinh ra trái kia, cho nên gọi là khiên dẫn nhân. 4. nhiếp thọ là nhận lãnh các món như hột cam có lãnh nhận đất, nước, phân thì mới có thể sinh ra cây cam được, có chịu nhận lãnh mới có thể phát sinh. 5. Sinh khởi là bắt đầu sinh ra, như hột cam có gặp đất, nước, vân vân mới có bắt đầu sinh ra mộng. Sự làm cho bắt đầu sinh ra là sinh khởi nhân. 6. Dẫn phát là dắt dẫn lần lần hột giống từ khi phát sinh đến khi kết trái, như mộng cây cam lớn thành cây cam, rồi lần lần trổ hoa đâm trái đến khi trái chín. 7. Định dị là quyết chắc không khác biệt, cũng như hột cam giống sẽ sinh ra cây cam, chứ không sinh ra một thứ cây khác. Hễ trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu. 8. Đồng sự là đồng làm một việc. Các nhân trước đây cùng đóng hợp với nhau, cùng làm một việc nên mới có được kết quả. Chung nhau cùng tạo thành một việc nên gọi là đồng sự nhân. 9. Tương vi là trái nghịch nhau, cũng như hột cam giống gặp đất không, thiếu phân, thiếu nước thì kết quả sẽ không được tốt đẹp, hoặc ít trái, hoặc chua, vân vân. Trái cam sẽ không được ngon ngọt lại đều đọt. Đó gọi là tương vi nhân. 10. Bất tương vi là không gặp cảnh trái nghịch nhau. Khi ăn được quả cam ngon ngọt là biết vì không có sự gì trở ngại cho sự phát triển tự nhiên của nó. Cái không có trở ngại đó tạo thành các pháp nên gọi là bất tương vi nhân. Ta thấy rằng trên đây tuy là nhân mà thực sự cũng là duyên. Là vì không có một cá nhân nào là cá nhân đầu tiên cả, mà trước cá nhân còn biết bao nhân khác mà mình chưa truy tầm ra, cũng như không có một kết quả nào là kết quả sau cùng. Cũng như cha ta là cái nhân sinh ra ta, nhưng mà lại là con, tức quả của ông nội ta. Ông nội là nhân, nhân và quả, vì vậy mới gọi là vô cùng vô tận. Nhà Phật sở dĩ thuyết lục đạo luân hồi, lý của nó căn cứ vào chỗ này. Dù ta không đủ khiếu thần thông để nhận chứng, nhưng xét theo lý nhân duyên, cũng có thể cho rằng thuyết này đáng tin cậy được. Còn sự phân loại của duyên, theo Kinh Trường A Hàm, thì phân chia làm 4 loại. 1. Nhân duyên. 2. Đẳng vô gián duyên. 3. Sở duyên duyên. 4. Tăng thượng duyên. Thứ nhất, nhân duyên. Nhân là nguyên do, là chỗ phát sinh. Duyên là đối đãi nương nhau. Nhân duyên tức là cái duyên của các nhân, tức là sự nương nhau của các nhân hội hiệp lại. Nói rộng ra thì nhân duyên là gồm tất cả những nhân ảnh hưởng lẫn nhau để tạo thành một pháp nào. Còn nói hẹp lại thì nhân duyên là sự giúp đỡ của các nhiếp thọ nhân nhận lãnh và khiên dẫn nhân dẫn dắt để tạo thành ra quả, tức nhờ sự giúp đỡ của đất, phân, nước, vân vân để làm cho hạt lúa sinh ra cây lúa. Đó là lấy Phật mà giảng, còn đem tâm hoặc đem tâm và Phật hợp nhau mà giảng, thì phàm những hành động nào của thân, khẩu, ý mà gây ra nghiệp đều gọi là nhân cả. Nếu thân mình, miệng lưỡi mình, ý tưởng mình đều là thiện thì sẽ gặp quả thiện. Ý mà ác, ác ý thì miệng lưỡi nói ra điều ác, tức ác khẩu, và làm ra điều ác, tức hành ác. Theo nhà Phật thì cái ý niệm mà gian ác tà vậy đủ gây ý nghiệp ác rồi, chưa cần là đã nói ra hay đã làm điều ác. thứ hai, đặng vô gián duyên. Vô gián là không kẹt hở, gián đoạn. Đặng vô gián là một mực tiếp nối nhau, không hở chỗ nào cả. Cũng như xem hát bóng, ta thấy trên màn bạc cảnh hoạt động trước sau rất liên lạc, mà kỳ thực đó chỉ là những hình ảnh tịnh được chấp nối rất mau lẹ, không kẽ hở. Đặng vô gián duyên là nói về tâm thức sanh diệt vô thường, rất mau lẹ trong khoảng sát na. Nghĩa là một niệm trước vừa diệt là đã mở đường cho một niệm sau sinh ra, và cứ như thế mà tiếp nối nhau không gián đoạn. Duyên này chỉ có những pháp thuộc về tâm thức mới có, chứ trong sự biến hóa của vật chất, dù mau lẹ đến đâu cũng không nói đến duyên này. Thứ ba, sở duyên duyên. Sở duyên duyên là duyên của các món đối đãi. Tỷ như cái hữu hình là để đối với cái vô hình, cũng như cái tánh thấy, tánh nghe của mình, nó chia mình ra đối với ngoại cảnh, rồi ngoại cảnh lại chia mình ra đối với cái thấy, cái nghe của mình. Thành ra, nội ngoại thấy có như là khác nhau, và nhân đó mới sinh ra lòng thương ghét và suy nghĩ ra cái này, cái kia. Hay nói một cách khác, cái tâm chủ quan của mình, tức tâm năng, phân biệt với cái tướng, tức khách quan của ngoại vật, hay còn gọi là tướng sở, làm cho hai đàn thành đối đãi với nhau. Cái trước tâm năng, lấy cái sau làm sở duyên, tức là duyên ở ngoài mình. Cái tướng của sở duyên này chính là cái trợ duyên để sinh ra tâm năng, tức sự chủ quan, nên gọi là sở duyên duyên. Thứ tư, tăng thượng duyên. Tăng thượng là tăng thêm. Những duyên giúp thêm các nhân duyên đã nói trên đây, như hột cam, miễn cho có đất, nước, ánh mặt trời, vân vân, là đủ sinh ra cây trái. Nhưng nếu được săn sóc và thêm phân vào, thì cây trái sẽ càng mơn mởn, tốt đẹp hơn. Bốn duyên đã kể trên, bất cứ sự vật nào cũng đều nhờ nó mới thấy in tuồng là có, chứ không phải thực có, nghĩa là huyễn hóa. Trừ bốn duyên kia ra, thật không thể chỉ ra được một sự vật gì là chắc có được. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói, nhân duyên hòa hợp, hư vọng hữu sanh, nhân duyên biệt ly, hư vọng danh biệt. Nghĩa là nhân duyên hội hợp cùng nhau thì mới có sinh ra hư vọng giả tướng. Nhân duyên mà chia lìa thì hư vọng giả tướng sẽ tan đi. Cho nên sinh cũng chẳng thật sinh, mà diệt cũng chẳng phải thật diệt. Chỉ vì nhân duyên hội hợp hay tan rã, cho nên có cũng do nhân duyên, mà không cũng bởi nhân duyên. Trong luật nhân quả, xét về phương diện thuần vật chất thì chỉ cần có hai thứ duyên, nhân duyên và tăng thượng duyên, là đủ để sinh ra quả. Còn trong các pháp thuộc về tâm thức, hay nghĩa là tâm pháp, đối đãi với ngoại giới, nghĩa là sắc pháp hỗn hợp, thì phải có đầy đủ bốn duyên. Sự ảnh hưởng lẫn nhau của nội tâm và ngoại cảnh là việc hiển nhiên. Nhân quả quan hệ nhau giữa vật và Phật thật rất rõ ràng, không ai có thể phủ nhận được. Cũng như tinh thần ảnh hưởng vật chất, và vật chất ảnh hưởng lại tinh thần. Người thế gian vì chẳng hiểu rõ các pháp đều do nhân duyên sinh ra, nên tin lầm rằng cả thảy các pháp là có thực, là vĩnh cửu, nên ôm giữ mà không chịu buông bỏ. Bởi thế mới có sự thiết tha yêu quý sự vật, từ sinh mạng, tài sản, sự nghiệp, vân vân, và cho đó là vui sướng. Rồi khi thấy sinh mạng, tài sản, sự nghiệp tiêu trầm, lại cũng cho rằng nó cũng bị tiêu diệt, khiến lòng trở nên bi thảm, đau khổ vì tiếc uổng. nên biết rõ tất cả sự vật đều do nhân duyên mà sinh ra, nghĩa là không có sự vật nào có tự tánh cả, và sinh đây cũng chỉ là huyễn sinh, mà diệt đây cũng là huyễn diệt. Bởi sinh, diệt đều là huyễn cả, nên diệt không phải là diệt hẳn, nghĩa là thường diệt, mà chỉ là đoạn diệt. Và nếu chỉ là đoạn diệt, thì sau khi diệt lại còn có thể sinh nữa. Nhà khoa học trước đây về vật lý cũng đã nhận lầm vật chất làm thường trụ không tiêu diệt. Nhưng hiện nay, khoa học vật lý đã tiến bộ và đã chứng minh rằng vật chất không phải là thường trụ, nó có thể biến mất trong nháy mắt. Nhưng cái sự hủy diệt này cũng chỉ là huyễn diệt mà thôi, là vì vật chất tuy bị tiêu diệt mà thực sự diệt đi để sinh ra năng lực, mà năng lực diệt đi là để vật chất sinh ra. Hai cái đó có thể biến đổi lẫn nhau, cho nên sinh và diệt cũng chỉ là giả tướng của nó biến hóa. Còn bản thể thì chưa từng sinh diệt, cũng chưa từng động biến. Bởi không hiểu rõ lẽ ấy mới có sự nhận lầm những giả tưởng là bất sinh bất diệt, và cho nó là có thực, cho nó là có thực mới sa vào thường kiến, nghĩa là thấy sự vật là thường trụ bất biến. Nhưng khi nghe Phật giảng cho nghe các pháp chỉ là giả tướng, hữu sinh hữu diệt, thì lại nhận lầm rằng bản thể cũng có sinh có diệt, mà nhân thế sa vào đoạn kiến, nghĩa là bản thể cũng có sinh có diệt như giả tướng, đó đều là mê lầm cả. Luật nhân quả không bị sự hạn chế của thời gian, có cái đời trước trồng nhân, nhưng đến đời hiện tại mới gặp duyên mà thành ra quả. Cũng có cái đời trước trồng nhân, mà mãi đến đời sau và đời sau nữa mới thành quả. Cũng có cái đời này trồng nhân, nhưng lại ngay trong đời ấy thành quả. Ta cần phải xem những duyên, coi đó đầy đủ hay không mà đoán định sự mau chậm. Bởi không rõ lẽ ấy, cho nên mới có kẻ thấy có người kiếp này tu nhân tích đức, nhưng lại bị tai họa, hoặc thấy có kẻ kiếp này làm nhiều điều ác, thế mà lại được hưởng nhiều may mắn hạnh phúc, nên kêu lên rằng luật quả báo sai lầm. Họ nào có chè, ác báo hay phúc báo, đều do tạo nhân ở kiếp trước mà đến tiếp kiếp này mới bị hay mới được hưởng. Còn những nhân ác trồng ở kiếp này chưa đủ thời gian để thành quả ác. Luật nhân quả thuyết minh quả báo cho rằng chính mình làm, mình chịu, dù là chỗ thân tình đến mấy, như cha với con, cũng không thể gánh vác cho nhau được. Người đời, vì thường thấy những nhà phúc đức lại sinh được con nhân hậu và hiếu hạnh, nên mới cho rằng nhờ âm đức tổ tiên, con cháu được phúc ấm. Hiểu thế là chưa hiểu tận lý nhân quả. Phải biết rằng con cháu được phúc báo là của tự chúng nó làm nên, chứ không ăn chịu gì đến công đức tổ tiên. Nhưng tổ tiên tích đức nên cảm được nghiệp chung, nghĩa là cộng nghiệp, mà cũng được tụ hợp với nhau lại một nơi để ân đền nghĩa trả, được nhiều người phúc báo sinh ra cùng làm quyến thuộc. Hiểu như thế mới được cùng lý tận nghĩa, nghĩa là liễu nghĩa. Muốn đi sâu vào hiện tượng giới, cần phải nghiên cứu về duy thức luận. Theo thành duy thức luận, thì trong vạn sự vạn vật, không có sự vật nào có tự tánh cả, mà bởi nhờ nơi tác dụng của thức mới nhận biết được vạn sự vạn vật. Thật ra, vạn sự vạn vật đều là cái giả tướng của thức biểu hiện ra, chứ không phải tự nó có thật. Thức không có tự thể mà lấy sự vật làm tự thể, nghĩa là tùy chỗ tác dụng mà chia ra làm 8 phần, gọi là bát thức. Ta có 5 căn là nhãn tức mắt, nhĩ tức tai, tỷ mũi, thiệt tức lưỡi, thân tức thân. thân thể, để đối với hoàn cảnh sự vật bên ngoài. Nhưng cái thấy, cái nghe không ở nơi thân xác. Kẻ chết vẫn có mắt có tai, nhưng chẳng thấy chẳng nghe gì cả. Vậy ngoài năm căn thuộc về xác thịt, lại còn có năm căn thuộc về tinh thần, nghĩa là thức. Nhờ nương theo năm căn tinh thần ấy mới nhận rõ được hoàn cảnh. Nương theo nhãn căn gọi là nhãn thức, nương theo nhĩ căn gọi là nhĩ thức, nương theo tỷ căn gọi là tỷ thức, nương theo thiệt căn gọi là thiệt thức, nương theo thân căn gọi là thân thức. Năm thức ấy, mỗi thức chỉ biết trong ranh giới của mình thôi, chứ không thể vượt qua khỏi phạm vi mình mà biết thế cho thức khác được. Như mắt không thể nghe, tai không thể thấy, chỉ có ý thức là thay được năm thức và giúp cho mỗi thức biết rõ được trong phạm vi mình một cách tinh tế hơn mà thôi. Tỉ như khi ta ngó vật gì, nếu không để ý ta sẽ không thấy được rõ ràng, mà để ý thì lại thấy hết sức tinh tường hơn. Đối với các căn khác cũng vậy, ý thức lại có thể không cần nhận thấy bằng các giác quan mà tưởng tượng được những việc không có ở trước mặt, nhớ được những việc đã qua, phỏng được những điều sẽ tới, đến như việc biết biện hiện cái trong cái ngoài, cái ngoài cái ta, cái phải cái quấy, cái hay cái dở, cái nhục cái phinh, cái không cái có, vân vân, cũng đều là tác dụng của ý thức cả. Cái mà ta thường gọi là tâm, là hồn, tức là ý thức, hay còn gọi lục thức. Thời thường ta chỉ biết có ý thức mà thôi, nhưng ý thức đâu phải luôn luôn phát hiện, mà lắm khi lại ẩn đi chỗ khác. Như khi ta ngủ mê, ý thức của ta đâu còn tác dụng. Vậy mà khi ta giật mình tỉnh giấc, chúng ta biết mình tỉnh dậy và biết con người trước khi ngủ và sau khi ngủ vẫn là một người như nhau. Cái biết tức là thức đó gọi là mạt na thức, nghĩa là chấp có một cái ngã, tức thức thứ bảy, ý thức. Vì bị gián đoạn không phát hiện trong khi ngủ nên gọi là thức không tiếp tục. Mạt na là chỗ nương tựa của ý thức, nếu gọi là ý căn, và chính nó là mạng căn của tất cả chúng sinh, nghĩa là cái đi đầu thai từ đời này sang đời khác. Ngày nào tiêu trừ được cái mạt na chấp ngã ấy mới dứt được luân hồi sinh tử. Mạt na thức thường được chấp ngã, tất nhiên phải chấp theo một cái gì liên tục không bị gián đoạn. Cái bị chấp ngã đó là A-lai đa thức, cũng gọi là tạng thức, tâm thức hay bát thức. Thức này trùm chứa hột giống của tất cả các pháp. Do những hạt giống đã trùm chứa, tạng thức A-lai gia mới sinh ra bảy thức nói trên, và cũng đồng thời sinh ra vạn sự vạn vật trên thế gian. Nhân đó mà các nhà duy thức học gọi nó là căn bản thức. Tóm lại, thức tuy có một thể, nhưng vì tác dụng khác nhau nên tạm chia ra làm tám thức. Nhãn thức biết rõ về sắc trần, nhĩ thức biết rõ về thanh trần, tỷ thức biết rõ về hương trần, thiệt thức biết rõ về vị trần, thân thức biết rõ về xúc trần, ý thức biết rõ tất cả các pháp, mạt na thức âm thầm chấp ngã, a lại đa thức trùm chứa các pháp và sinh ra các pháp. Tâm thức. A lại đa là tiếng Phạn, nghĩa là ngậm chứa, tức hàm tàng. Thức này căn bản pháp sinh tất cả mọi hiện hành, nghĩa là tất cả mọi hiện tượng đều có hộp giống chủng tư ẩn núp trong thức này. Hàm tàng không những có cái nghĩa là chứa đựng, như chứa đựng các loại lúa thóc trong một kho thóc, mà còn có nghĩa huân tập nữa. Huân là ướp, xong, tập là tập nhiễm nhóm quen, như trà mà ướp sen lâu ngày trà có mùi sen. Vạn vật theo duy thức chia làm hai loại, loại hữu tình và loại vô tình. Hữu tình là chỉ về các động vật, vô tình là chỉ về các thực vật, khoáng vật. Mỗi cá nhân trong giới hữu tình đều có một a lại đa thức. Thức này có năng lực gìn giữ tất cả mọi kinh nghiệm của cá nhân không cho lạc mất. Những kinh nghiệm ấy, nếu gặp nhân duyên và cơ hội thuận tiện, sẽ có thể phát hiện trong ý thức bằng những ý kiến khôn ngoan tân kỳ. Chính nhờ ở thức a lại đa này mà bao nhiêu điều học hỏi, suy nghĩ, cảm giác, tưởng tượng vân vân không mất đi được. Tất cả đều được ghi nhớ và gìn giữ. Thức a lại đa không có hình thể, không phải riêng thành một khối đặc biệt nào, mà là gồm cả vũ trụ bao la và vô cùng. Mỗi người của chúng ta đều có một thức a lại đa riêng để nắm giữ tất cả những kinh nghiệm riêng của mình, không lẫn lộn với a lại đa của người khác. Ta học hỏi rộng, kinh nghiệm nhiều, thì kiến thức của ta nhờ đó mà rộng rãi quảng bác hơn kẻ khác. Cũng như ta không thể rút bớt những gì ta đã huân tập trong a lại đa thức của ta mà truyền sang cho kẻ khác được. Tuy nhiên, a lại đa của ta cùng với a lại đa của vạn pháp vẫn là một, cho nên mới có sự ảnh hưởng của tự nghiệp và cộng nghiệp đối với con người. Tự nghiệp là cái nghiệp riêng của mình gây ra, mình phải gánh chịu đã đành, mà cộng nghiệp của tất cả mọi người cùng sống chung trong một hoàn cảnh, một bè phái, một đoàn thể, một xã hội, một dân tộc với mình cũng phải gánh lấy nữa, nghĩa là phải chịu sự đồng ưu cộng lạc. Thiên văn học ngày nay cũng chứng nhận rằng một cái động của ngón tay ta đủ phát sinh ra một chấn động nhỏ ở không trung và chuyển ngay đến các vị tinh tú ở mút tận không gian. Cho nên, có thể nói rằng một ý niệm, một tâm cảm cũng đủ làm phát sinh một năng lực. Năng lực ấy làm rung động và biến chuyển vạn sự vạn vật chung quanh. Huống chi, một lời nói hay một việc làm, sự liên lạc giữa ta tức năng tàng và tha nhân tức sở tàng mật thiết đến nỗi có thể nói rằng người và sự vật chung quanh là một. Một ác ý đối với tha nhân đủ gây thành một ý nghiệp không hay, bởi nó đã gieo vào tâm thức một hột giống xấu cho ta và người, nữa chi là một lời nói xấu gây thành khẩu nghiệp. Bởi vậy mới có nói thế giới khách quan sẽ không còn là khách quan nữa nếu ta nhận thấy nó chỉ là sản phẩm của a lại đa thức của chúng ta. Vì vậy tạo thành vật thọ tạo là một. Như vậy ta thấy rằng Phật giáo không cho rằng vũ trụ là do một vị thượng đế sinh ra, mà chính những cộng nghiệp của chúng sinh đã tạo sinh nên vũ trụ. Thế giới vũ trụ tóm lại là sản phẩm và biến tướng chung của tâm thức của loài hữu tình. Tâm và vật biến tướng lẫn nhau, đó là việc hiển nhiên không cần chứng minh. Tâm sinh vật, vật sinh tâm, khoa học đã chứng minh rõ điều đấy. Theo Kinh Hoa Nghiêm thì lời của chư Phật có thể làm rung động cả kiền khôn vũ trụ, đến các hội nguyên tử trong trời đất đều hơi hướng theo. Hễ mỗi vị Phật Pháp ra một ý tưởng hoặc thốt ra một lời nói thì chư Phật ở mười phương đều hưởng ứng và phụ họa thêm, làm rung động cả trời đất. Các vật trong cõi trần đều thụ cảm làn sóng tư tưởng ấy rồi truyền tiếp ra, không một vật nào tránh khỏi. Tỉ như sâu chuỗi ngọc kim cương khéo kết, các hột ngọc đều truyền được ánh sáng cho nhau. Vũ trụ là một toàn thể, vạn vật đều liên lạc mật thiết với nhau như các bộ phận trong châu thân ta. Không động đến một bộ phận nào mà không động đến các bộ phận khác. lợi cũng như hại. Sâu chuỗi ngọc kim cương kia mà vứt bớt hột đi, thì sự sáng chói của nó cũng bớt đi. B. Nghiệp chung và nghiệp riêng. Nói về nghiệp thì có nghiệp chung, cộng nghiệp và nghiệp riêng, tự nghiệp. Có cộng nghiệp thì có sự hưởng thụ chung, đồng yêu, cộng lạc. Còn có tự nghiệp thì có sự hưởng thụ riêng. Nhà xã hội học ngày nay bảo rằng con người là sản phẩm của xã hội, hoặc nói thời thế tạo anh hùng và anh hùng tạo thời thế, cũng là muốn nói về ảnh hưởng mật thiết giữa cộng nghiệp và tự nghiệp. Quan niệm của Phật giáo về vấn đề xã hội cũng dựa trên căn bản này. Xã hội là cộng biến, mà hoàn cảnh sống của mỗi cá nhân là tự biến. Thật vậy, chính những hoạt động của tất cả các cá nhân trong xã hội đã tạo thành một hình thức cho xã hội đó. Hình thức đó là kết quả của sự cộng biến, tạo ra tức là biến ra. Trong sự cộng biến, dĩ nhiên có tự biến, vì mỗi cá nhân trong xã hội đều được hưởng thụ những quyền lợi chung của xã hội cộng biến do mình tạo ra, tự biến. Vậy, hoạt động để cải tạo xã hội, tức là hoạt động để tự biến và cộng biến. Mỗi người đều được hưởng thụ văn minh, chính thể của quốc gia dân tộc mình. Đó là hưởng thụ chung nhờ có cộng biến, nhưng mỗi người đều có một địa vị riêng, một hoàn cảnh xã hội riêng do mình tạo nên, tự biến, nên dĩ nhiên cũng có được những hưởng thụ riêng mà thành ra cùng sống trong một hoàn cảnh xã hội mà có kẻ hưởng nhiều, hưởng ít hạnh phúc riêng hoặc may mắn riêng. A-lại gia là vô ký, nghĩa là không phải thiện, cũng không phải ác. Nó thừa nhận bất cứ chủng tử thiện ác nào để mà huân tập. Giả như có người nọ trong nhiều kiếp đến nay chưa từng nghe nói đến Phật Pháp bao giờ cả, thì chủng tử Phật Pháp chắc chắn chưa có trong A-lại gia. Nay, bỗng dưng nghe được lần đầu thì tiếng nói của Phật Pháp được huân vào A-lại gia, đó gọi là huân sinh. Nếu người ấy đã có lần nghe rồi, tức là họ đã có chủng tử Phật Pháp, nên các chủng tử ấy càng đẩy mạnh thêm lên, đó gọi là huân trưởng. Những chủng tử mới huân thì dĩ nhiên còn yếu ớt, nên dù gặp được nhiều trợ duyên cũng chưa đủ sức để hiện hành, phải đợi trải qua nhiều thời kỳ huân trưởng mới có thể kết tinh và nảy mộng. Sự việc này rất dễ chứng minh. Khi ta học thì lúc ban đầu cũng dễ quên, nhưng nếu học đi học lại nhiều lần thì học hiểu rất mau chóng hơn, vì những chủng tử đã được huân trưởng nhiều lần ở A-lại đa thức. Cũng như có nhiều người mới lần đầu nghe nói qua Phật Pháp liền hiểu được một cách dễ dàng và sâu sắc, phải chăng vì họ đã có sẵn chủng tử Phật Pháp ở A-lại gia từ nhiều kiếp trước, đúng như lời của nhà hiền triết Platon, nghĩa là hiểu tức là nhớ lại vậy. Những phép tu quán tưởng hoặc pháp môn niệm Phật của Tịnh Độ đều căn cứ vào cái lẽ huân tập của A-lại gia thức. Niệm Phật là nhớ mãi hình bóng của đấng đại từ bi năng hỷ xả, thì chủng tử ấy được huân sinh và huân trưởng thành những chủng tử cường kiện, có thể phát sinh và hiện hành một cách đầy đủ. C. Hằng và chuyển. Các chủng tử cũng còn có tên là tiềm năng, tức là những năng lực tiềm tàng nơi A-lại gia, đầy đủ nhân duyên thuận lợi mà phát sinh, và sự sinh diệt biến chuyển của các chủng tử được tiếp nối nhau luôn như một dòng nước chảy, hằng chuyển như lưu. Dòng nước thì vẫn thấy mãi một dòng nước chảy dài như một dải lụa, nhưng thực sự là muôn triệu giọt nước kết thành dòng nước ấy đã thay nhau tiếp nối để giữ cho dòng nước vẫn còn mãi hình thức một dải lụa to. Vì vậy, trong chỗ sinh diệt vô thường, đoạn chuyển, ta thấy dường như không có gì thay đổi thường hằng. A-lại-da phút sau đã khác với A-lại-da phút trước, đó là chuyển, cũng như dòng nước phút sau không còn phải là dòng nước phút trước, cho nên mới nói A-lại-da vừa hằng vừa chuyển. Hằng là còn mãi mãi, chuyển là sinh sinh diệt diệt, biến chuyển vô cùng. Vì cái lẽ hằng và chuyển mà sự sự vật vật mới có hai bộ mặt, có mà không, không mà có. Nhờ có sự chuyển động quá mau lẹ nên động mới thành tịnh, mà tịnh thành động. Cái mà ta gọi là hằng chỉ là một sự biến chuyển cực kỳ mau lẹ, nên thấy dường như không có gì biến chuyển cả. Cực động thành ra in tuồng như tịnh, như quả địa cầu ta đang ở đây thấy là tịnh, mà kỳ thực huân chuyển cực kỳ mau lẹ. Đây là then chốt của Trung Quan Luận hay Trung Đạo Luận của Phật Đại Thừa. Câu chuyện sau đây sẽ giúp ta thấy rõ vấn đề hằng và chuyển trong các sự vật. Một nhà phú thương kia đi qua một làng nọ, thấy một đứa bé gái ngộ nghĩnh rất vừa lòng. Bèn đem tiền bạc lại đóng cho cha mẹ em bé ấy để xin cưới khi em lên 15 tuổi. Rồi anh ta ra đi. Cô bé đến tuổi 15, có người con trai trong làng thấy vừa ý, cũng đem tiền xin cưới. Sau ngày cưới, anh phú thương trở lại đòi cô gái ấy.
Tại sao anh cướp vợ tôi?
Nhưng chàng trai cũng hỏi.
Ai cướp vợ ông?
Vợ ông lúc đến xin cưới chỉ là một đứa bé lên năm, còn vợ tôi là một cô gái 15 tuổi. Đâu phải là cô bé 5 tuổi của ông.
Đứng về phương diện chuyển thì anh trai nói đúng, vì người con gái 15 tuổi ngày nay đâu còn phải là người bé gái 5 tuổi ngày trước, cả về mặt sinh lý cũng như tâm lý. Nhưng đứng về phương diện hằng thì nhà phú thương nói đúng, là vì cô bé kia với cô gái ngày nay trước sau vẫn là một người. Cả hai đều có lý cả, chỉ vì mỗi bên đứng theo một khía cạnh mà nhìn nên không có được một sự nhận xét đầy đủ, viên giác. Cũng như có một người kia đến một trại bán sữa tươi mua một lon sữa, mắc việc đi qua làng kế cận. Anh ta gửi lon sữa cho người chủ trại, hẹn trở về sẽ lấy. Nhưng mắc việc, vài hôm sau mới về được. Ghé lại lấy thì sữa đã đông đặc, anh ta không chịu lấy.
Đâu phải thứ sữa mà hôm trước tôi đã mua?
Người chủ trại bảo.
Thì cũng lon sữa của anh đã mua và gửi lại đây, có ai đổi nó đâu.
Hai bên không ai chịu thua ai, cùng đem nhau ra quan tòa phân xử. Hai câu chuyện trên đều có dụng ý đặt ra vấn đề hằng và chuyển trong các sự vật. Dê, thiện và ác. Chúng ta cũng có thể làm tiêu diệt các chủng tử xấu bằng cách huân vào những chủng tử đối phương, như ánh sáng đánh lui bóng tối, đem các chủng tử thiện để tiêu diệt những chủng tử ác là để gây thành thiện nghiệp. Ở đây, ta nên để ý đến việc làm lành lánh dữ, chư ác mạt tác, chư thiện phụng hành của Phật giáo. Việc làm không quan trọng bằng cái ý niệm của mình. Có khi việc làm thấy là lành nhưng thực ra là ác niệm. Có khi việc làm thấy là ác nhưng thực ra là vì thiện niệm mà làm. Phật giáo luận về thiện ác đều căn cứ vào chỗ tâm địa phát ra, chứ chẳng chú trọng về sự tướng của việc làm. Thấy người nọ đánh mắng kẻ khác, chẳng nên phán đoán về sự thiện ác của người này. Muốn đoán định thiện ác, phải xem cái dụng tâm của người này là thế nào, nhiên hậu mới đoán được, nếu vì lợi ích cho người bị đánh mắng mà đánh mắng thì hành vi ấy là hành vi thiện. Nhưng nếu vì muốn làm nhục người ta để đề cao mình lên thì đó là hành vi ác. Cha mẹ mà đánh con, rầy la mắng chửi là vì thương con thì hành vi ấy dù sao đều được xem là thiện ý cả. Trái lại, những kẻ xu nịnh, nói ngọt chiều lòng mà để cầu lợi hay với giả tâm lợi dụng đều là gây ác nghiệp. Tóm lại, động lực chính của sự tạo ra nghiệp là ý thức, tức thức thứ sáu. Ý thức có một tác dụng vô cùng mạnh mẽ, nó chi phối tất cả mọi thứ khác, lại có quyền sáng tạo và thay đổi cả một cuộc đời của con người. Trong giai đoạn hiện tại, cá nhân phải chịu gánh tất cả những quả báo của nghiệp quá khứ, tức tốt nghiệp, và nghiệp hiện tại, tức hiện nghiệp. Cái đó là việc dĩ nhiên, nhưng ý thức với sự phụ hòa của các thức khác trong giai đoạn sống hiện tại lại cũng có quyền năng tạo nghiệp mới để làm động lực cho sự phát sinh một giai đoạn sinh mạng sau này. Nghiệp quá khứ là nguyên động lực của cái kiếp sống hiện tại. Nó chỉ huy tất cả, thành ra con người giống như một bộ máy bị một định mệnh vô hình chi phối mà người ta hay gọi là số mệnh. Cái tốt nghiệp, tức nghiệp quá khứ ấy giống như sức của mũi tên. Chỉ khi nào sức của mũi tên hết thì mũi tên sẽ rơi xuống đất. Bởi vậy, tạo nghiệp trong hiện tại tuy cũng phá được một phần nào nghiệp báo của quá khứ, nhưng nếu vẫn bất lực trước một định mạng khắt khe, đó là vì cái đà của sức mạnh của mũi tên còn rất mạnh. Tuy vậy, nghiệp mới tạo lại có nhiều ảnh hưởng đến sinh mệnh của nhiều cá nhân khác, nên trong sự tự biến cũng được hưởng nhiều về cộng biến, tức nghiệp chung do mình tạo nên, và nhờ vậy cũng phá tan được nhiều nghiệp chướng do ác tập nghiệp gây nên. Bởi vậy, người ta thường nhận thấy những ai gây được nhiều công đức xã hội như gieo rắc mầm tư tưởng từ bi hỷ xả, giúp cho con người phá được tà kiến, gây được lòng yêu thương trong loài người vân vân, là người tích chứa nhiều thiện đức, nên dù có gặp tai họa cũng nhiều khi được qua khỏi một cách nhiệm màu. Đó là nhờ cái công tự biến đã gieo được nhiều chủng tử tốt cho mình và cho xung quanh, nên đã gây được một từ nghiệp và cộng nghiệp tốt đẹp, đánh tan được cái mùi tên độc của tác nghiệp, tức nghiệp quá khứ của mình. Trái lại, cũng như cá nhân có thể tạo một cách hoàn toàn tự do những giai đoạn sinh mệnh đẹp đẽ ở tương lai, thì cá nhân cũng có thể tạo cho mình những giai đoạn sinh mệnh đen tối ở hiện tại và tương lai. Cứ gieo mài những mầm mống tư tưởng giải thoát thì sẽ tiêu trừ được tất cả các chủng tử tập nhiễm, đồng thời huân sinh và huân trưởng các chủng tử giải thoát để vượt khỏi cảnh giới vô minh và sinh diệt. Ở đây, ta thấy rõ sự cần thiết của các phép tu định để tiêu trừ ác tập đã lâu đời huân tập trong A Lại Gia thức hay tiềm thức. E. Thập nhị nhân duyên. Bàn đến lịch trình hoạt động và cấu tạo của nghiệp lực, Phật giáo có thuyết thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên là 12 nguyên nhân tương thuộc đã gây ra nghiệp luân hồi. Nhờ đó, ta mới có thể giải rõ được hoạt động của nghiệp lực. Nó nằm trong hai đế đầu của tứ diệu đế, tức thuộc về khổ đế và tập đế. Còn diệt đế và đạo đế thì thuộc về giải thoát luận. Theo Phật học Nguyên Thủy, thập nhị nhân duyên chỉ dùng để cắt nghĩa nguyên nhân sinh tử luân hồi. Thật ra, cái luật ấy không phải chỉ riêng cho con người mà thôi, mà chung cho tất cả vạn pháp. 12 nhân duyên là 1. Vô minh, 2. Hành, 3. Thức, 4. Danh sắc, 5. Lục nhập, 6. Xúc, 7. thù, 8 ái, 9 thủ, 10 hữu, 11 sinh, 12 lão tử tức già chết.
Cái dây nhân duyên này khởi đầu là vô minh. Vô minh là nguồn gốc của đau khổ, của sinh, lão và tử. Có lão, tử là vì có sinh. Bởi có sống, tức sinh mới có già, lão. Có chết, tức tử, nghĩa là đau khổ.
Có sinh là vì có hữu. Những cái hiện hữu như các chủng tử được huân tập ở A Lại Gia Tức.
Những chủng tử được huân tập ở A Lại Gia có một sức lực mạnh mẽ tồn tại và đang trở nên.
Đó là nguyên nhân của sinh mệnh. Chính đó là hữu. Chẳng có cái hữu ấy thì làm gì có sự thụ sinh mà cấu thành cái sinh mệnh của ta hiện giờ.
Có hữu là vì có thủ, tức là có sự lôi kéo về cho mình.
Bởi có lôi kéo về cho mình mới bị sự vật ràng buộc lôi kéo lại.
Cái đó gọi là thủ, nghĩa là tìm cách chiếm đoạt mà bị ràng buộc vào cảnh vật. Hay nói cách khác, mình muốn chi phối sự vật lại bị sự vật chi phối.
Bởi có sự chấp thủ ấy mới có tạo ra nghiệp nhân.
Trái lại, nếu mình đừng nắm giữ, tức chấp, mà lại buông bỏ, nghĩa là xả, thì sự vật cũng sẽ buông thả mình ra, không đeo dính vào mình được. Sự thực trong đời, hễ mình tha thiết nắm giữ cái gì, thì cái đó không còn phải là tôi tớ mình nữa, mà đã trở thành chủ nhân của mình. Biết buông bỏ nó đi, thì mình mới làm chủ được nó. Nhưng làm sao lại có sự chấp thủ ấy? Là vì ái, tức là lòng ham muốn, nghĩa là dục vọng. Nếu không có lòng ham muốn, thì sự vật làm gì lôi kéo, trói buộc được ta? Có đeo đuổi, ham muốn sắc đẹp, thì mới bị sắc đẹp buộc ràng. Có ham muốn tiền bạc công danh, mới bị tiền bạc công danh trói buộc. Nếu không ham muốn lợi danh, thì sẽ không bao giờ khổ về danh lợi.
Môi phú quý giữ làng xa mã, bà vinh hoa lừa gả công khanh.
Tại sao có ham muốn có dục vọng, nghĩa là có ái? Là vì có sự thụ hưởng. Thụ hưởng tức là có cảm giác, có sự lãnh thụ các điều sướng khổ. Do có cảm giác mới có nếm điều sướng khổ, mới có thích những cảm giác êm ái, dịu dàng, dễ chịu, khoái lạc. Và nhân đó mới sinh ra lòng ưa thích, đam mê ưa cái sướng, ghét cái khổ. Nhưng cảm giác do đâu mà sinh ra? Do những sự xúc tiếp, va chạm, nghĩa là xúc. Xúc tiếp va chạm với ngoại cảnh bằng những gì? Bằng những giác quan như nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, gọi là lục căn. Lục căn mà gặp với cảnh vật, đó là lục nhập. Lục nhập ấy là do danh sắc mà có. Danh sắc tức là sự phân biệt tâm và vật.
Những biến tướng của A Lại Gia Tức, như ta đã biết, căn thân và thế giới cho đến các thức, tức bảy thức, đều do các chủng tử ở A Lại Gia mà hiện ra cả. Mà A Lại Gia là thức, cho nên biết rằng thức là nhân của danh sắc. Thức đây là nhận thức sai lầm cho hành mà có. Hành tức là những vọng động của cái tâm sai biệt do vô minh mà gây ra cả. Như thế ta thấy rằng vô minh là cái gốc chánh gây ra sinh, lão và tử. Nếu chẳng còn vô minh thì làm gì có ái, thủ, hữu để bị mắc vào sợi dây luân hồi sinh tử. Nhưng vô minh là gì? Vô minh là chấp. Có một cái ta, nghĩa là ngã chấp, nên mới có quan niệm sai lầm về nhân ngã, nội, ngoại, nhìn sự vật trên đời với cái tâm sai biệt. nhân tình trạng vô minh ấy mới có những hoạt động thầm kín của ý chí, những vọng động của tâm, những tác động tinh thần của hành mà sinh ra cái gọi là trí, hay còn gọi là lý trí, biên biệt, hay là thức nhị nguyên. Nhân cái thức nhị nguyên mới có phân chia danh sắc, rồi nhờ có lục nhập mới có xúc tiếp với sự vật mà sinh ra cảm giác sướng, khổ và ham mê khoái cảm, nghĩa là thụ, tức là lòng ham sướng, sợ khổ. Bấy nhiêu đó khiến lòng sinh ra khao khát ham muốn, nghĩa là ái, và níu kéo cả sự vật về mình, nghĩa là thụ, để cung phụng lòng khao khát ấy. Lòng ham muốn phát động thành ý chí, gieo rắc chủng tử, ái, thủ, vân vân. Các chủng tử ấy được huân tập lâu ngày biến thành những cái mà ta gọi là hiện hữu, nghĩa là hành, và do đó hữu mới có sinh ra, có già, lão và có chết, nghĩa là tử. Tóm lại, có vô minh và ái, thủ mới gieo được mầm chủng tử gây tạo nghiệp quả, bằng không thì làm gì tạo nên nghiệp quả. Thức sở dĩ phát sinh là vì nhận thấy có một tâm có ngoại cảnh, có nhĩ, có ngã, hay nói theo danh từ nhà Phật có căn thân và thế giới. Có thức ấy là có tâm trạng ngã chấp, và nhân đó có ngã ái. Từ cái tâm ngã kiến sinh ra cái tâm ngã mạn, tức là cho mình là trọng tâm của mọi sự vật, đối với kẻ khác mình là trọng yếu hơn, đáng yêu hơn, và nhân thế tìm đủ cách để chiếm đoạt tất cả mọi thứ tiện nghi vật chất có thể hưởng thụ được để mà cung phụng cho cái ta. Phải chăng đó là đầu mối tạo ra các thứ nghiệp ác cho tham, sân, si, tà dâm, trộm cắp, giết người, vọng ngữ, ác khẩu, vân vân và phân vân. Bao nhiêu tà kiến cũng đều do đó mà sinh ra. Cho nên chỉ khi nào vô minh và ái thủ hết sạch thì dòng sinh tử luân hồi mới dứt được. Cái kết luận dĩ nhiên của thuyết nhân duyên là phủ nhận việc thường trụ của hiện tướng và cả cái thuyết chấp ngã chấp pháp của thế nhân. Hay nói một cách khác, thuyết nhân duyên là để minh chứng cái thuyết vô thường và vô ngã của Phật giáo. Thuyết vô ngã là căn bản của giáo lý Thích Ca, vì chấp ngã là nguồn gốc sinh ra vô minh, mà vô minh là đầu mối của luân hồi sinh tử và đau khổ của con người. Có lẽ từ trước đến giờ, chưa có một tôn giáo nào lại phủ nhận sự trường cửu của linh hồn như Phật giáo. Nói đến luân hồi, người ta thường quan niệm có một cái ta đặc biệt chuyển từ kiếp này qua kiếp kia để chịu đau khổ hoặc để được hưởng thụ phúc lành. Theo Phật giáo, quan niệm về một cái ta nghĩa là ngã, trường cửu là một quan niệm sai lầm và hoàn toàn giả tưởng. Chính nó là nguyên nhân duy nhất phát sinh những thứ tình cảm và tư tưởng ích kỷ, những tham dục vô bờ bến, những quyến luyến đam mê, những oán thù bất tận. Chính nó là nguyên nhân của các cuộc xô xát ác liệt giữa người và người không một phút nào nguôi. Tóm lại, ta có thể kết luận rằng tất cả mọi đau khổ trên đời đều do các quan niệm sai lầm của ngã kiến, nghĩa là thấy có ta mà ra cả. Bởi nhận thấy có một cái ta đáng yêu đáng quý, nên con người mới làm đủ thế thần đặng bảo vệ nó và gìn giữ nó được mãi mãi trường tồn. Để được bảo vệ, nó mới tạo ra một đấng thượng đế để được che chở binh vực, cũng như một đứa con cần được mẹ cha bảo bọc. Để được gìn giữ mãi mãi, nó mới bày ra cái thuyết hữu ngã, nghĩa là có, hay nói một cách khác, thuyết thượng đế cũng như thuyết linh hồn bất tử đều là những thuyết do bản ngã tạo ra để tự phỉnh, để tìm cách tự an ủi và thỏa mãn khát vọng được mãi mãi tồn tại, mong thoát khỏi cái luật vô thường. Sở dĩ người ta mê say tôn giáo là để tìm những thỏa mãn nói trên, nghĩa là để thỏa mãn cái lòng lo sợ bị tiêu diệt của bản ngã. Nhất định họ rất sợ nghe nói đến những gì nghịch lại với lòng ao ước của họ. Phật biết rõ tâm lý con người phần đông như thế, nên Ngài mới bảo, đạo ta là cái đạo đi ngược dòng. Nghĩa là đi ngược lại với những mong mỏi, những dục vọng ích kỷ của con người. Bởi vậy, sau Ngài đắc đạo, ngồi dưới gốc Bồ Đề, Ngài nghĩ,
ta đã ngộ được cái chân lý vi diệu, khó mà nhận được, khó mà hiểu được đối với những hạng tầm thường. Những kẻ chìm đắm trong dục vọng, bị vô minh che lấp, không làm gì nghe thấu được giáo lý của ta.
Bởi vậy, lúc đầu Ngài do dự không muốn đi giảng dạy, truyền bá cho ai cả. Bấy nhiêu đó, được thấy chân lý của Phật giáo mà đem nói thẳng cho người đời, thật khó lòng có được người ta chịu nghe theo và chấp nhận, là vì phần đông người ta đâu có cần đến chân lý để sống, mà chỉ cần sự an ủi, vỗ về, ru ngủ để chống lại cái luật vô thường dưới mọi hình thức. Họ chỉ tìm thỏa mãn cho những dục vọng thầm kín của lòng thương yêu tha thiết của họ đối với cái ta, nghĩa là ngã của họ. Bởi vậy, thay vì học đến thuyết luân hồi để cầu giải thoát, nghĩa là dùng nó để diệt ngã hầu thoát khỏi luân hồi sinh tử, họ lại đem thuyết luân hồi để mong cầu quả vị cao thấp, tạo được nhiều thiện nghiệp để được hưởng nhiều phúc báo sau này, nghĩa là để được tận hưởng sang giàu cùng các khoái lạc trong đời. Kinh Phật có nói,
cái dây xích bằng sắt hay bằng vàng vẫn là cái dây xích để mà trói buộc.
Ác nghiệp là cái dây xích bằng sắt, thiện nghiệp là cái dây xích bằng vàng, đều không thể dùng để đi đến giải thoát. Tóm lại, thuyết thập nhị nhân chuyên và ngũ uẩn cốt yếu là để đả phá những trí kiến sai lầm của ngã chấp và pháp chấp. Chấp theo một cái ngã chủ quan, đó là ngã chấp. Chấp theo một thế giới khách quan, đó là pháp chấp. Tất cả phiền não trên đời đều do hai kiến chấp trên mà có. Sự phân biệt sai lầm của tâm sai biệt mà được phá bỏ, thì mới mong hiểu được chân tướng của vũ trụ, mới đoạn trừ được phiền não mà vào chỗ cứu cánh niết bàn. Thập nhị nhân duyên có hai pháp môn: pháp môn lưu chuyển và pháp môn hoàn diệt. Pháp môn lưu chuyển là để giải thích nguồn gốc luân hồi, còn pháp môn hoàn diệt là để chỉ bày đoạn trừ nguồn gốc luân hồi để vượt khỏi vòng sinh tử.
Một, theo pháp môn lưu chuyển.
12 nhân duyên cứ xoay vần, cái này chuyển qua cái kia, từ vô minh chuyển qua hành, rồi hành chuyển qua thức, vân vân, đến lão, tử. Nghĩa là vì mê muội, tức vô minh đời trước, gây ra nghiệp phiền não, gieo trồng chủng tử khổ, nên mới bị quả nghiệp đầu thai, sinh ra với thân xác đủ cả ngũ căn, mắt, tai, lưỡi, mũi, vân vân. Rồi vì mắt thấy, tai nghe, thính sắc, mà chịu lãnh nạp mọi xúc cảm theo ngoại giới. Khi chịu quả hiện tại lại sai đắm thịnh sắc cảnh giới, nên gây thêm nghiệp phiền não và gieo giống huân hồi. Đến kiếp sau lại phải sinh ra, rồi phải già, phải chết, cứ loay hoay mãi không làm sao ngưng lại được bánh xe luân hồi. 2.
Theo pháp môn hoàn diệt.
Sau khi xét rõ 12 nhân duyên, phải tu cho dứt phiền não, tức là diệt trừ vô minh. Hễ vô minh bị diệt rồi thì hành cũng diệt mà thức cũng không còn. Ái, thủ, hữu mà tiêu tan, sẽ không còn sinh tử nữa. Tu theo phép hoàn diệt là tu theo bậc chuyên giác, cũng ngộ được niết bàn. Nhân duyên quán. nhân duyên quán là phép suy xét theo lý nhân duyên để nhận thức cho thật rõ chân tướng của vạn sự vạn vật, hầu thoát khỏi quyền sai khiến của hoàn cảnh. Phàm sự gì vật gì mà được trải qua một cuộc quán xét như thế, tự nhiên sẽ hiện rõ chân tướng, không còn thể bày ra được cái tướng giả dối của nó được nữa để làm náo động tâm trí của mình. Có ba phép quán: một, quán không; hai, quán vô sinh; ba, quán như huyễn. Một, quán không là xét về cái tướng không thực có của các sự vật. Quán không có hai cách: tích quán và thế quán. Tích quán tức là phép phân tích, thế quán tức là phép tổng quan. Dùng phép tích quán thì thường đem thân tâm ra mà chia sẻ từng mảnh muốn, để biết rằng thân tâm là cũng không khác nào như một cái hội hay một toán quân. Mỗi hội viên, mỗi quân lính, mỗi khác nhau, nhưng hợp lại thành một hội hay một toàn quân thì chỉ có danh mà không có thực thể. Có danh mà không có thực thể thì không thể nhận là có được. Theo phép thể quán thì sự vật sở dĩ có là vì nương nhau mà có, chứ thực sự không thể nào tìm được cái tự thể của sự vật nào cả. Sáng tối nương nhau mà có, lạnh nóng nương nhau mà có, cũng như phải quay, vinh nhục, không có một sự vật nào có mà không có phần đối lập của nó. Thời gian cũng vậy, quá khứ và vị lai cũng không phải từ nó có, mà vì so sánh với cái gọi là hiện tại mà có. Nhưng từ nó, hiện tại cũng không có gì là thật có cả, vì bởi có so sánh với cái đã qua và điều sẽ tới mới được gọi là hiện tại. Huống chi, sự vật biến đổi vô thường một cách rất mau lẹ đến nỗi không làm sao nhận thấy kịp đâu là ranh giới giữa cái đã qua với cái gọi là hiện tại. Đến như cái vui, cái khổ cũng không làm sao phân biệt được rõ cái ranh giới chia phân. Xét như thế thì biết thân và cảnh, sống và chết, ta và người đều chỉ là một cái bóng, như hoa trong gương, trăng dưới nước, chứ không có gì là chắc có cả. Nếu hằng ngày hằng xét rõ cái tướng không thật có thì sẽ dứt sạch được các phiền não mê lầm, phá tan được các chủng tử có bằng các chủng tử không, và tâm thức, nghĩa là ai lại gia, sẽ hiện rõ được cái bản lai diện mục của mình, tức Phật tính. 2. Quán vô sinh. Quán không, đến khi thực rõ ràng vạn sự, vạn vật đều là không, thì tâm trí cũng được ít nhiều giải thoát, nhưng vẫn chưa được hoàn toàn, bởi còn nhận thấy rằng, hễ còn có nhân duyên thì sự vật còn có thật. Vậy, cần phải quán vô sinh, nghĩa là dù thấy rằng các nhân duyên nếu được đối đãi đều sinh ra được các pháp mà thực sự thì chẳng từng có sinh ra pháp nào cả. Tỉ như cái cổ xe, vì các nhân duyên hội hợp mà thành, nhưng xét kỹ ra thì mỗi nhân duyên không có cái nào được gọi là cổ xe cả. Nhân duyên chỉ có danh mà không có thật, vì không có nhân duyên nào có tự tánh cả. Vậy thì tuy nhân duyên có sinh, nhưng kỳ thực không có cái gì gọi được là sinh. Nhưng dù có sinh thì cũng chỉ sinh ra một thứ hữu danh vô thực. Huống chi dù có gọi được là sinh là bởi so sánh với cái bị diệt mà nói, chứ thực ra không có gì thật sinh thật diệt cả. Như đống cây làm củi, củi mà sinh thì cây bị diệt, nhưng củi mà thành than thì than sinh củi diệt. Cái diệt của một sự vật này là cái sinh của một sự vật khác. Vậy vịnh vào đâu mà có sinh có diệt? Biết rõ được như thế thì tâm trí dù bị mắc trong cái luật nhân duyên vẫn không bị ràng buộc trong nhân duyên. theo lý nhân duyên thì vạn hữu, tức các hiện tượng chỉ là một sự động không ngừng, không phải vì có những sự vật chuyển động mà gọi là động, mà chính vì cái động ấy là cho ta thấy dường như có sự vật này, vật kia chuyển động. Ta cần để ý kỹ điều này, cũng như trên màn bạc, ta thấy sự vật hiện ra như có linh động, cái sóng động ấy thấy dường như có thật, mà kỳ thực là những hình ảnh tịnh được tiếp nối nhau và chuyển động cực kỳ mau lẹ. Biển động làm ra sóng. Chính cái động ấy làm cho mặt nước chuyển lên và hiện ra thiên hình vạn trạng, chứ không phải sóng làm cho biển động, mà bởi biển động mới có sóng. Như trước đây đã có nói qua, không có cái gì xảy ra mà chỉ có một nguyên nhân duy nhất sinh ra. Sự vật sở dĩ hiện ra được là nhờ có nhiều nhân duyên hỗn hợp mà thành hình. Vô minh bao giờ cũng gồm cả 11 nhân duyên, và vô minh lại cũng chính là 11 nhân duyên. Bởi vậy, không thể bảo rằng vô minh là cái nhân đầu tiên để sinh ra hành, để cho hành sinh ra cái thức, vân vân và vân vân. Nhiều nhân và nhiều duyên, mà cái nhân hay cái duyên nào cũng cần thiết cả, mới có thể sinh ra một cái quả. Như phải có đất, có sự ướt át, có sự ấm áp hồi hiệp với nhau mới giúp cho hột giống nứt mộng. Nhưng nếu lại chẳng có hột giống thì cái mộng cũng không làm sao sinh được. Cho nên mới nói rằng quả chẳng qua là sự hỗn hợp của nhiều nhân phức tạp, tự nó không có cái gì là tự tánh cả, ngoài những nhân duyên đã tạo ra nó. Không có tự tánh nên không gọi là tự sinh. Không có một cái gì, một vật gì bị hủy diệt, cũng không có một sự gì, vật gì sinh ra sự nào, vật nào cả. Theo nhiều thuyết khác thì cái nhân mà biến ra quả không được gọi là bị hủy diệt, mà phải nói rằng nó đã bị biến hóa như sữa lỏng thành sữa đặc. Nhưng cũng không thể nói đó là cùng một thứ sữa, mà cũng không thể gọi rằng hai thứ sữa ấy không phải cùng một thứ như nhau. Tức là phải nhớ đến cái luật hằng và chuyển đã nói trước đây. Ở trong giai đoạn của kiếp sống hiện tại thì những nhân duyên thức, danh, sắc, lục nhập, xúc và thọ thực ra lại là những động lực tạo thêm vô minh cho kiếp sau này, như ái, thủ, hữu sinh ra những vọng động tạo ra thêm cho cái hành sau này. Và như vậy, vô minh có khác gì với thực, danh, sắc, lục nhập, vân vân, và hành có khác gì với ái, thủ, hữu? Tóm lại, trong giai đoạn của kiếp sống đã qua, tức tiền kiếp, thì cái đã tạo ra vô minh của kiếp này là thức, danh, sắc, lục nhập, xúc, thọ, vân vân. Còn cái đã tạo ra cái hành của kiếp này, tức là những ái, thủ, hữu của kiếp trước. Ở giai đoạn của kiếp sống hiện tại, thì thức, danh, sắc, lục nhập, xúc, thọ cũng là cái vô minh. Còn ái, thủ, hữu cũng là cái hành cho hiện tại và cho cả cái kiếp ở vị lai. Đó là cái vòng luẩn quẩn sinh ra mãi nghiệp chướng, khiến chúng sinh lần trôi trong vòng luân hồi sinh tử không bao giờ dứt. Ngày nào ta đoạn trừ được vô minh, tức là thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ và hành, tức ái, thủ, hữu, thì sợi dây luân hồi sẽ chấm dứt như làn sóng đã vào tới bờ. Một lần sóng đã vào tới bờ thì lại tan ra, nhưng đừng mong tưởng rằng bị tan rã là nó đã mất hẳn. Cái đà của ngọn sóng bị tan rã mà đổ lộn xuống vẫn còn mạnh. Đằng sau, một làn sóng khác đã nổi lên, và chính do cái sức mạnh của làn sóng bị tan rã trước đây đã gây ra. Làn sóng này lên, rồi lại xuống, để rồi bị phát sinh một làn sóng mới nữa, và cứ thế mà sinh sinh diệt diệt không ngừng. Thế Thân Bồ Tát lại bảo,
quả
không đồng tánh với nhân.
Là vì như trước đây ta đã thấy, không có một cái quả nào mà chỉ có một cái nhân duy nhất cấu thành. Một cái nhân chính bị nhiều cái nhân và chuyên phụ đến làm sai lạc sự thuần nhất của cái nhân chính ấy đi. Cũng như những đứa con sinh ra cùng một cha một mẹ, dù có giống cha giống mẹ cách mấy, cũng giống đôi chút vậy thôi, chứ không phải giống hệt ông cha hay bà mẹ. Và nhiều đứa con cùng một nguồn gốc sinh ra cũng chẳng đứa nào giống hệt đứa nào. Cùng một nhân không phải luôn luôn cùng sinh ra một thứ quả giống nhau. Câu trưởng qua đắc qua, trưởng đậu đắc đậu, không phải luôn luôn là đúng, đúng một cách máy móc. Bởi vậy không thể gọi là có một thứ định mệnh tuyệt đối. Và nhân thế không ai có thể tiên đoán được một việc gì một cách máy móc, mà chỉ phỏng đoán được một chút nào thôi về đại cương. Cho nên không thể nói nhân này sinh quả kia. Đấy là cái nghĩa của thuyết vô sinh.
3. Quán như huyễn.
Quán theo hai phép trên chỉ đến tự giác là cùng, nhưng chưa dùng nhân duyên để giác ngộ được người khác. Vậy phải biết quán như huyễn. Quán này sẽ dẫn đến đại thừa. Huyễn là huyễn hóa. Vật này hóa ra vật kia gọi là huyễn, nghĩa là hóa ra chứ không có thật. Tuy hóa ra chứ không có thật, nhưng người trong cuộc lại tưởng như có thật. Bởi vậy mới có mừng, giận, thương, vui. Tuy là cái nhân như huyễn, nhưng lại cũng sinh ra quả như huyễn. Tóm lại, tất cả sự vật chỉ là một tuồng huyễn hóa. Biết là huyễn hóa mà cũng cứ sống trong huyễn hóa như không có huyễn hóa, và như vậy mới không mắc mông huyễn hóa. Tuy không có thật một chúng sinh nào cả, vậy mà cũng vẫn hiện thân như huyễn để mà độ chúng sinh như huyễn. Tuy
phiền não tức bồ đề,
vậy mà cũng tu hành như huyễn, đặng đoạn trừ phiền não như huyễn. Tuy không có một pháp môn nào có thật, mà cũng vẫn học vô lượng pháp môn như huyễn, để mà hoằng pháp như huyễn. Phật và chúng sinh là bình đẳng, vậy mà cũng vẫn tu vô lượng kiếp như huyễn, để thành Phật đạo như huyễn. Tuy lòng không tham mà cũng vẫn bố thí, bụng không nhiễm mà cũng vẫn trì giới, trí tâm tuy không loạn mà vẫn thiền định, tuy không mê mà cũng tu trí huệ bát nhã, tuy không cúng sinh mà cũng thành Phật, tuy là chân như mà cũng hiện ra vô lượng cõi trời hay tịnh độ. Đó đều nhờ công phu của quán như huyễn, nghĩa là
tuy không mắc trong biển luân hồi mà vẫn lặng hụp trong biển luân hồi, vào nước không ướt, vào lửa không nóng, tự do tự tại.